đạo của Phật pháp, cho nên gọi là vô ngã. Thì cũng vì cái sắc đó, có những người họ đem cái sắc của họ, họ đi làm khổ cái người khác. Họ biết cái sắc họ trong kiếp trước họ gây những cái phước thiện, cho nên họ có một cái sắc tướng. Mày thấy cũng có cái sắc đẹp để mà đi giảng đạo thì ok, chứ đừng có cái sắc đẹp mà đi mà quyến rũ là cũng được đó. Hả? Đôi lúc có nhiều bà cũng chết vì cái sắc của mày thấy, chứ không phải không có chết đâu. Cho nên vì vậy mà có nhiều thầy á, hồi mà tôi ở bên vùng quê đó, khi học xong một cái trường Phật học xong thì lừa những cái thầy mà tưởng hào trang nghiêm á, về vùng thôn quê để mà giảng pháp. Còn mấy thầy mà lùi xui mà đáng điếu của họ này, cũng thầy gì mà khổ cực như vậy. Cho nên giảng người ta không nghe. Vì vậy mà trong pháp của Phật là phải tu cái tưởng hào. Nhưng mà tu tưởng hào phải tu làm sao? Có những người á, có được cái phước trong quá khứ, cá người Phật, cá người mọi người, cho nên sinh ra đời có cái tưởng gọi là chân dài, không? À, có chân dài. Bây giờ nhờ cái chân dài đó thì mình có đẹp, nhưng mà đa phần những cái người chân dài nó ngạo mạn lắm, đúng không? Rất là ngạo mạn, mà ngạo mạn cuối cùng chết về những cái người khác đó. Có nhiều đứa con gái đó vì ngạo mạn cuối cùng không lấy được đứa con trai, mà lấy cái ông già 70-80 mà có tới 3-4 người vợ, 3-4 người con. Cả là cái nghiệp của mấy cái cô con gái, bởi vì ngạo mạn là cái tội lớn nhất. Một người Phật học tu học mà sanh cái tâm ngạo mạn bởi vì cái thân của ta, Đức Phật vậy mà có đây đâu ngạo mạn đâu. Cho nên tôi thấy những người nào ngạo mạn là một cái nghiệp rất là lớn, nó rất là trở ngại về đạo. Cho nên lấy cái sắc đỏ đó, thay vì mình lấy cái sắc đỏ mà mình uyển chuyển dịu dàng, thì bởi vì cái sắc đẹp ai cũng thích hết, mà lại có cái tánh nết nữa thì rất là tuyệt. Cho nên Đức Phật nhờ cái sắc đó mà Đức Phật độ tất cả chúng sinh. Có những người họ nghe pháp, họ họ không cần nghe chi pháp mà họ nhìn Đức Phật họ đã giải thoát rồi, bởi vì nhìn cái mắt của ngài rất là từ bi, rất là hiền đẹp, không có ai bằng. Rồi nhìn cái làn da rất là mịn, rất là hồng hào mà trấn tru, còn mình thì lùi xùi dưới cốc vậy đó. Thì nhưng mà trong quá khứ và trong hiện tại và trong tương lai, do sắc mà chúng ta chết vì sắc. Cho nên chúng ta phải quán sắc là vô thường. Những cái người mà mê sắc á, những ông mê sắc của mấy bà mê cái phọt của mấy ông á, thì phải quán sắc. Có những bà tự tử vì mấy ông mà cái phọt mà cái ngực nó ngừng giống như sư tử vậy đó. À, thì đó là một, nhưng mà phải cần cái đó. Thế giới nó cần cái sắc. Thì Đức Phật nói tất cả những cái sắc nó không có đứng yên, nó biến chuyển. Hôm nay là cái hoa này như vậy đây, nhưng ngày mai nó đã tàn rồi. Mình là người Phật tử, khi mình tu học mà cho xấu sắc á, thì mình phải quán tất cả các pháp. Không có một cái pháp nào nó đứng yên một chỗ hết. Các pháp là sắc đó, nó biến chuyển. Nó biến chuyển, nó thường hằng, nó biến chuyển từng sát na. Không có một cái sát na nó đứng tại chỗ hết. Nhưng mà nói như vậy hẳn cũng chưa phải. Có một sát na đứng. Ví dụ như cái hoa này mà nó sanh diệt hoa như vậy đó, thì cái hoa này nó không có lớn, không lớn được. Mỗi lần nó sanh thì cái hoa này nó lớn lên một tí thôi. Đây là tôi nói về sắc. Nhờ cái sanh diệt thì cái hoa này nó mới lớn được. Nhưng mà nếu nó cứ sanh diệt liên tiếp như vậy á, thì trong cái sanh ra đó, nó có đứng yên được một chút không? Có một chút, có một phần tỷ của sát na nó đứng yên lại. Nếu nó sanh xong mà nó diệt cả thì cái hoa này không lớn được. Nó sanh ra nó diệt cái hoa này không lớn được. Cho nên nó vừa sanh ra cái gì mà sanh ra thì nó gọi là phát triển. Nhưng mà diệt đi thì là sao? Là nó tàn. Nhưng mà nó sanh, nó diệt rồi liền á, thì cái hoa này nó không có sinh trưởng được. Cho nên khi nó sinh ra thì nó đứng một chút, một phần tỷ của sát na thì nó dừng lại một chút. Bởi vì nó sanh rồi nó diệt được đâu. Nó sanh qua thì nó đứng một chút, bắt đầu nó diệt. Thì lấy phân tỷ nó trù lại đó. Thì cái hoa này 3 tháng nó có phần trù của nó trong một phân tỷ đó. Thì cứ 3 tháng như vậy, cứ một sát na như vậy, nó có một phân tỷ của trù. Quý vị hiểu không? Ai hiểu cho ông ta lên? Chưa hiểu nhiều. Một chút. Cái hơi cao phải không? Có thuốc băng thì phải lấy về mà nghe hả? Thì đó. Thì đang nói ở đây còn các pháp sinh diệt. Thì khi mà hắn sinh ra đó, nếu hắn sinh ra mà hắn không diệt thì nó đứng yên. Thì cái hoa này hắn sinh ra, Hôm nay nó sinh ra như vậy mà nó không diệt thì ngày mai nó không diệt, thì cả năm nó vẫn diệt thì hẳn có pháp gì cả. Không pháp, không đúng pháp. Cho nên cái pháp Phật chính là sanh diệt. À, sanh diệt, nó sanh rồi nó diệt. Nhưng mà trong cái sanh đó đó, nó chưa diệt liền. Nó có diệt nhưng mà nó có một chút, một phần tỷ của trụ. Nhờ cái trụ cho nên hẳn mới được hút nước. Không phải mình bỏ một bình nước xuống trong bình hoa này mà nó hút lên liền đâu, không có. Cứ một phần sanh, phần sanh ra bắt đầu phát triển lên, thì bắt đầu khi một phần tỷ của sự phát triển đó nó hút một chút, nó hút một chút nước thì bắt đầu nó diệt đi, nó diệt thì bắt đầu cái hoa nó diệt đi, thì nước nó vẫn diệt mà hoa nó vẫn diệt. Cho nên nó vừa sanh vừa diệt, vừa sanh vừa diệt để hoa lớn, và cuối cùng đến cái giai đoạn mà nó tàn tạ luôn. Thì như vậy không có một cái pháp nào mà đứng yên hết. Vì vậy đó mà chúng ta cứ hay thường nói, hôm nay tôi chưa tu, tôi chưa già, đúng không? Tôi chưa có già, tôi còn trẻ quá má. Nhưng mà quý vị không già thì tại sao buổi sáng nào đi làm cũng vào trong kiện mà đánh một cái, phải không? Bởi vì mình thấy mình già có nhăn, ngủ một đêm thấy da nó nhăn rồi, có quen lên mắt rồi, cho nên mình đánh cả cho nó trẻ lên. Tại sao vậy? Bởi vì mình biết mình già rồi. Cho nên tất cả các Phật tử cũng như chúng ta đó, mà quản được cái pháp nó sanh và nó diệt được á, thì Đức Phật nói rằng là chứng đạo ngay trong cái hoa này, không cần phải chứng ở đâu hết. Một Phật tử khi đi về đó, để một cái bình hoa trước bàn Phật, hoặc là để một cái bình hoa đấy bàn mình, và mình ngồi 15 phút mình quản tất cả các pháp đều sinh diệt. Khi mình quản được các pháp sinh diệt thì mình cũng còn không còn có một sự tham đắm nào vấn đề sắc nữa hết. Đa phần chúng ta khổ đó, chúng ta bó, chúng ta giữ nhà, giữ của, giữ vợ, giữ con. Nhất là mấy bà mà khi mà có cái tâm, mấy bà hoặc mấy ông mà có cái tâm gắn tì đó, gắn tương á, là giữ lắm. Ông cũng sanh diệt mà, bà cũng sanh diệt mà. Không những sanh diệt vấn đề thân sanh diệt đâu, mà kể cả tâm cũng sanh diệt nữa. Mà tâm sanh diệt, đấy chính là cái tâm nó đổi đó. Hôm qua mới thương bà, thương dữ lắm. Hả? Thương rất là dữ. Bà hỏi rằng anh có thương em không? Thương, thương bao lắm, thương 100 năm lần. Nhưng mà ngày mai đi qua gặp bà khác, đẹp hơn, dễ thương hơn, ngọt ngào hơn. Mấy bà chứ có chút nhiều chiêu dữ dội lắm á. Có nhiều bà nói hơi mạnh một chút, muốn lấy chồng của người ta đó. Cho nên thấy bà vợ bên kia tánh tình không có được ngọt ngào, dưới kia cái nọ, cho nên ông mà đa phần mấy ông thì thích mấy cái bà ngọt, thích mấy bà ngọt, cho mấy bà kia mà động cái thuật ngọt để mà cuối cùng mà cướp. Mấy ông cũng vậy. Cho nên không những vật chất nó sinh diệt, nhưng mà trước tiên mình muốn tu mình phải quản cái thân trước. Cái hoa chính là thân nó. Cho nên bây giờ tôi hỏi quý vị, cái hoa này về thân tâm